một cái đại thiên thế giới trong quá khứ. Có rất nhiều người ngỡ rằng cái đại thiên thế giới mà trong kinh Phật nói đó rất giống như giải ngân hà mà các nhà thiên văn học hiện nay đã khám phá. Giả sử một giải ngân hà là một cái đại thiên thế giới như trong kinh nói đó, đây là khu giáo khóa của một vị Phật. Nhưng cận đại có lão cư sĩ Hoàng Nghiêm Tổ, ông ta nêu ra một cái nhìn mới mẻ. Ông nói giải ngân hà mà hiện nay chúng ta đã phát hiện không phải là đại thiên thế giới, mà chỉ là một đơn vị thế giới. Vì nếu cho là đơn vị thế giới thì đại thiên thế giới sẽ lớn đến không thể nào nghĩ bàn được. Thông thường chúng ta biết một cái tiểu thiên thế giới có 1000 cái đơn vị thế giới, nói một cách khác 1000 cái giải ngân hà mới là một tiểu thiên thế giới. Lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị thì 1000 cái tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới, 1000 cái trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Nếu như tính theo lối này, 1000 nhân 1000 lại nhân 1000 thành ra 100 ức giải ngân hà mới là một đại thiên thế giới. Có bao nhiêu đại thiên thế giới? Là vô lượng a tăng trì đại thiên thế giới thất bảo bố thí. Quý vị thử tưởng tượng cái phước báo của sự bố thí này lớn đến cỡ nào. Hiện nay có nhiều bạn đồng tu, chúng ta muốn tu phước, bố thí tu phước. Vậy như trong kinh Kim Cang nói đó, chúng ta có thể so sánh nổi chăng? Sự chênh lệch sai biệt quá lớn là không thể so sánh được. Sự thật quá ư nhỏ bé, ngay cả anh em vũ quý của cái trái đất này để bố thí cũng vẫn còn nhỏ bé đến mức đáng thương, trong cái đại thiên thế giới nhìn không thấy được. Phật dạy, nếu có chuyện nam tử, chuyện nữ nhân phát bồ đề tâm giả, điểm này phải ghi nhớ, chuyện nam tử, chuyện nữ nhân. Đây là Phật thường nói trong kinh, chúng ta thường hay đọc qua. Chúng ta có được kể là chuyện nam tử, chuyện nữ nhân không? Chuyện nam tử, chuyện nữ nhân là phải có tiêu chuẩn đấy. Không phải tùy tiện tự cho mình là chuyện nam tử, chuyện nữ nhân, không thể được. Phật không thừa nhận đâu. Cái tiêu chuẩn của chữ thiện là gì? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rất rõ ràng. Trong Quán Kinh có nói đến tam phúc. Cái thiện của nhân thiên là tiểu thiện. Trong nhân thiên được kể là thiện nam tử, thiện nữ nhân phải cụ bị 4 điều kiện: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là thiện nam tử, thiện nữ nhân trong nhân thiên. Còn trong kiểu thừa thì thiện nam tử, thiện nữ nhân thì cao hơn. Từ trên cơ sở này lại phải thêm vào thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Phải thêm vào 3 điều này nữa mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân trong tiểu thừa. Còn trong kinh điển đại thừa, 4 kinh là kinh điển đại thừa, thiện nam tử, thiện nữ nhân trong kinh điển đại thừa lại phải thêm vào 4 điều: phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả. Nói cách khác, anh phải đem 11 điều của Tam Phúc hoàn toàn làm được hết. Thì thiện nam tử thiện nữ nhân nói trong kinh Kim Cang đó anh mới có được một phần, chính là anh, không sai. Anh mới biết được thiện nam tử thiện nữ nhân nói trong kinh Đại Tiểu Thừa là có tiêu chuẩn, không phải tùy tiện nói cả. Đến đây lại nói tiếp, thiện nam tử thiện nữ nhân phát bồ đề tâm giả. Đây tức là phía trước nói đến phát A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Tâm. Tâm này tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phát được cái đại tâm rộng lớn như thế đó, chúng ta hiện nay học Phật có thể nói đều là những người tốt vô cùng có được. Nhưng cần phải hiểu cho rõ ràng, phải nhận thức rõ ràng chân và giả. Trên thế gian này cái gì là chân, cái gì là giả, tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại, thành phải có khả năng phân biệt, thành mới là một con người giác ngộ, thành không mê hoặc, không điên đảo. Trong kinh Phật gọi là ngu si, tức là đem những việc này là điên đảo, đem cái giả cho là thật, đem cái ác cho là thiện. Nếu như vậy thì trở thành phiền phức. Không những là những vấn đề lớn anh không thể phân biệt, thậm chí vấn đề nhỏ nhất, lợi và hại đều cũng không thể phân biệt được. Cái gì đối với anh có lợi, cái gì đối với anh có hại đều không hay biết. Đây tức trong kinh thường gọi là kẻ đáng thương hại, đích thật là đáng thương. Làm sao để phân biệt? Xưa kia thì có cha mẹ dạy dỗ, có thầy dạy dỗ. Thời bây giờ xin thật tình mà nói, cha mẹ cũng không dạy dỗ, thầy lại càng không dạy dỗ. Đây là người thời nay chúng ta khổ hơn người thời xưa. Không có người dạy dỗ chúng ta. Thời nay thầy giáo có dám dạy học sinh không? Quả thật không dám. Dạy học sinh sẽ đánh thầy giáo, phụ huynh sẽ kiện thầy giáo. Sư đạo không còn nữa. Khi tôi học tiểu học, hình như lớp 2, lớp 3 gì đó, đều rất phân nghịch. Bị thầy dạy cho một trận, đánh đòn lại còn bắt quỳ. Khi về đến nhà, dĩ nhiên là khóc đến đỏ cả hai mắt. Cha mẹ mới hỏi nguồn cơn. Thưa là bị thầy phạt. Sáng hôm sau, cha tôi chuẩn bị lễ vật đem biếu cho thầy để cảm ơn thầy. Tôi nhìn thấy như vậy nên từ đó về sau khi bị thầy phạt, về nhà không dám nói một câu. Bây giờ thì không được. Bây giờ nếu trẻ em bị thầy phạt thì sẽ kiện thầy, kiện đến cảnh sát để đưa ra tòa. Hiện giờ thầy giáo không dám dạy học sinh. Xưa kia thì thầy giáo làm quản giáo, hết lòng quản giáo. Cho nên sư đạo không còn nữa. Đây là nỗi bi ai của chúng sanh trong thời đại này. Chẳng phải là một việc tốt, không có người quản giáo nữa. Cách giáo huấn của cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc dùng loại cổ văn viết ra thì xem không hiểu. Phật Bồ Tát Từ Bi chỉ dạy thì kinh xem cũng không hiểu. Anh bảo như vậy thì làm sao đấy? Điều này chúng ta phải phản tỉnh cho sâu, cần phải giác ngộ. Phật lại dạy tiếp: thiện nam tử, thiện nữ nhân phát đại bồ đề tâm, chỉ y theo bộ kinh này. Dù rằng không phải là toàn bộ kinh, nãy chỉ cho đến bốn câu kệ. Bốn câu kệ là ít nhất. Bốn câu kệ là trong kinh bất cứ bốn câu nào đều được cả. Không nhất định là chỉ cho bốn câu kệ nào trong kinh. Ấn Độ thời cổ và Trung Quốc chúng ta, đối với cách tính về văn tự chữ nghĩa, phương thức không giống nhau. Trung Quốc chúng ta thì tính số chữ. Bộ sách này phân lượng được bao nhiêu chữ, tính số chữ. Như chúng ta thường nói, Đạo Đức Kinh của Lão Tử Ngũ Thiên Ngôn tức là 5.000 chữ. Còn Kinh Kim Cang thì 5.800 mấy chữ. Phân lượng cùng với Kinh Lão Tử không sai biệt nhiều, nhiều hơn một tí. Người Ấn Độ khi tính thì không tính chữ, họ tính câu. Bốn câu là một đơn vị, đó gọi là một kệ. Bất luận câu kệ dài hay ngắn, bốn câu là một đơn vị. Cho nên Phật Kinh, bộ kinh này phân lượng lớn cỡ nào, phải hỏi trong đó có tất cả là bao nhiêu câu kệ. Ví dụ như chúng ta nói Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm có 10 vạn kệ. 10 vạn kệ, chúng ta biết được là 40 vạn câu. Họ dùng cách này để tính, không tính số chữ, chỉ tính con số của câu. 40 vạn câu. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm khi lưu truyền vào Trung Quốc là bản tàn khuyết, không hoàn chỉnh. Đại khái bản dịch chữ Hán của chúng ta chỉ được một nửa của nguyên bản. Nhưng nguyên bản của Kinh Hoa Nghiêm hiện nay trên thế giới đã bị thất truyền. Bản hoàn chỉnh nhất đại khái là bản dịch Hán văn. Vậy thì đây nói đến họ thì bốn câu kệ là ít nhất. Bốn câu trong bộ kinh này, điểm then chốt là ở nơi họ trì. Cho nên nếu anh họ trì đọc tụng vì người khác diễn nói, thì phước báo của anh sẽ vượt qua phước báo của người phía trước. Người phía trước là dùng vô lượng A Tăng Kỳ thế giới thất bảo để bố thí. Còn anh thì thọ trì bốn câu trong Kinh Kim Cang, lại có thể vì cái khác diễn nói thì phước báo của anh vượt qua họ. Chúng ta phải hỏi vượt qua thật hay là giả. Đây đều quả thật là vượt qua.